tôi đã trở nên tất cả cho mọi người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời của Thánh Phaolô, kinh nghiệm qua cái kinh nghiệm đời sống đức tin và kinh nghiệm của một người đi loan báo tin mừng. Ngài đã nhận được một sự thúc đẩy của Thiên Chúa để đi công bố tin mừng đó. Khốn cho tôi nếu tôi không đi rao giảng tin mừng. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của mỗi người chúng ta mỗi ngày cũng đều lấp đầy bằng những công việc tay chân, những công việc phải lo toan tính toán, những công việc hết sức bận rộn. Và qua các cái bài đọc ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể thấy cùng những công việc đó có ba cái cách nhìn khác nhau, hay nói đúng hơn cũng là ba cái tâm trạng khác nhau. Trong bài đọc 1, sách Gióp, khi diễn tả về công việc, cả cuộc đời là thời khổ dịch, chuỗi ngày thì lao lung vất vả, đâu khác gì kẻ làm thuê, tựa người nô lệ và những người làm thuê đợi công. Ở đây ta đã thấy hai cái cách nhìn công việc. Cách thứ nhất là của những người nô lệ. Thời nào cũng vậy, những người nô lệ là không còn tự do. Họ làm tất cả mọi việc cho chủ, và kể cả mọi cái lợi ích mà họ thu được thì đều thuộc về sở hữu của chủ. Họ không có quyền quyết định về cuộc đời của mình, và cũng không có quyền quyết định làm hay không làm. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp những người làm công. Vâng, những người làm công thì có được trả lương, và theo đức công bằng thì phải họ lao động xứng với đồng lương của họ đã nhận. Nhưng mà người làm công giàu sao đi nữa thì họ vẫn còn có thể cảm thấy được một cái niềm vui vào cuối tháng khi cái công lao của họ được ghi nhận, và họ cũng có thể bằng cách này cách khác được lòng của chủ, hoàn thành công việc một cách tốt đẹp thì ngày càng được tăng tiến, được phát triển hơn và đồng lương cũng có thể được gia tăng. Còn đến Thánh Phaolô thì Ngài nói đến hai chữ tự do. Tôi là một người tự do, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người. Thường người ta nói đến tự do là muốn làm gì thì làm, nhưng mà cái tự do trong đức tin lạ lắm. Đó là một cái tự do của những con người muốn làm công việc phục vụ những người khác, để trở thành nô lệ những người khác, để rồi cũng cùng những công việc mà chúng ta làm mỗi ngày, người ta cũng có thể đem lại cho công việc đó một giá trị mới. Thưa cộng đoàn, năm nay giáo hội quyết định chọn Chúa Nhật mùng 8 tháng 2 là lần đầu tiên để cử hành cái ngày quốc tế chống nạn buôn nô lệ. Bởi vì ngày 8 tháng 2 là ngày kính một vị thánh, và tôi cũng muốn chia sẻ cái mẫu gương của một vị thánh khá đặc biệt cũng ít được biết này, đó là thánh nữ Josephine Bakita, người Sudan. Cô bé khi còn rất nhỏ, mới 10 tuổi, thì đã bị bán làm nô lệ ở châu Phi. Rồi số phận chôn vùi như vậy, bị bán từ tay người này qua người khác, ít ra cũng đến 5 lần bị bán. Và sau này trong các cả cái giai đoạn bị nô lệ đó, thì những kỷ niệm mà để lại với cô đó là đòn đánh, đó là lời chửi rủa, đó là những bất công, đó là những đau khổ. Thậm chí khi về già ngoài 70 mấy tuổi trên giường bệnh, thì bà cũng thốt lên trong cái cơn mê sảng: xin nới sợi xích rách rát ra cho tôi, nó nặng quá tôi chịu không nổi. Ám ảnh cả cuộc đời là thế. Thế rồi sau đó thì một sự may mắn đã đến, khi một người chủ cuối cùng, đó là một đại sứ của Italia tại Sudan, cũng là một người công giáo, mua cô về, nhưng coi cô như là một người thân ở trong nhà, một người làm việc ở trong nhà. Đến lúc ông này thì cô cảm nghiệm rằng đúng rằng cũng có ông chủ xấu và có những ông chủ tốt. Cô cũng bắt đầu cảm nghiệm được rằng nếu mình biết cách sống với mọi người thì mình vẫn có thể được cư xử tốt đẹp hơn. Rồi cô được đưa về bên đất Italia. Rồi sau đó một lần kia, khi chủ nhờ dẫn con mỗi ngày đến trường học thì cô được tiếp xúc với các nữ tu dòng Bác Ái tại đây. Và từ đó cô bắt đầu nhận ra được một người chủ mới. Vâng, người chủ mới là một cái người không chỉ là không bắt nạt, không đánh đập, không hành hạ cô. Người chủ mới cũng không chỉ là cư xử với cô một cách thương cảm, mà người chủ mới đó muốn cô thể hiện cuộc đời của mình một cách trọn vẹn và tự do. Sau đó cô được rửa tội, rồi gia nhập dòng tu và sống 50 năm trong dòng tu Bác Ái đó. Đức Giáo Hoàng Francisco khi gợi ý cử hành ngày chống nô lệ, tức là ngày 8 tháng 2 năm nay, thì Ngài đã nói đến cái chân dung của người nữ tu để lại ấn tượng về sự thánh thiện, về nụ cười và về tinh thần phục vụ. Đúng thế, kể từ nay cũng làm nhiều công việc và có khi còn vất vả hơn ngày trước, nhưng mà luôn luôn được mang ở trong đó nụ cười, niềm vui, gieo rắc niềm vui cho những người khác. Và một cái biểu hiện thánh thiện đặc biệt của chị người nữ tu này, đó là chị từng công bố: nếu tôi có gặp lại những người từng bắt tôi, bán tôi, từng là những ông chủ hành hạ tôi cũng sẵn sàng cúi xuống để rửa chân cho những người ấy, bởi vì đó là tinh thần của đức tin, tinh thần của giáo hội. Vâng, thưa cộng đoàn, cũng là những công việc thường ngày của chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta kéo lê nó thì chúng ta cảm thấy nó như là một cái những hình khổ, nó như là một loại khổ sai chung thân. Trong sinh hoạt của gia đình, người ta vẫn thấy những cái hoạt động đó cùng những công việc đó cứ đều đặn ngày này qua ngày khác, đến độ có thể nói là nhàm chán. Nó cứ lặp đi lặp lại, chẳng có cái gì mới. Và rất nhiều người chúng ta cũng than thở lên như là ông Gióp ngày hôm nay: đời tôi thế đó, thấm thoát soi đưa, chấm dứt mà chẳng có tia hy vọng nào. Nhưng ngày hôm nay trong bài tin mừng, ta chứng kiến một mẫu gương khác, một niềm hy vọng khác mà Thiên Chúa đem đến cho con người. Đức Giê-xu khi đến trong trần gian, Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài để lại một mẫu gương của một người hoạt động. Bài tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-xu là một nhân vật suốt ngày bận rộn. Nếu sáng sớm tinh sương Ngài đi cầu nguyện, thì sau đó Ngài đi chữa bệnh cho bà mẹ, tức là bà nhạc của ông Simon, rồi chữa bệnh cho bao nhiêu những người khác, những người đau ốm đủ thứ tận bệnh, Ngài cũng trừ nhiều quỷ. Rồi người ta náo nức xô đến với Ngài rất đông đảo, người ta đem đến mọi kẻ ốm đau và quỷ ám. Ông Simon và các tông đồ đi tìm kiếm, người ta đang đi tìm kiếm Thầy, Thầy lại tiếp tục đi lên đường sang làng khác để rao giảng. Đó là thứ tự do mà Thánh Phaolô cảm nghiệm: tôi là một người tự do, tôi không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi muốn trở thành nô lệ của mọi người để chinh phục thêm nhiều người cho Thiên Chúa. Tôi muốn trở nên người yếu với những người yếu để chinh phục người yếu. Tôi muốn trở nên tất cả cho mọi người để có thể cứu độ được một số người. Vâng, thưa cộng đoàn, trong gia đình của chúng ta, việc giáo dục con cái ngày hôm nay người ta cũng thấy cùng một cái quỹ đạo đó. Tuổi trẻ lớn lên vẫn có cảm thức muốn tự do. Và ở một cái độ tuổi còn ấu thơ thì có thể mọi lời nói của cha của mẹ là lý tưởng và là mệnh lệnh, không gì phải cãi. Bước vào cái tuổi ta gọi là tuổi tráng, tuổi trưởng thành, 14, 15, 17 thì đến lúc đó nó bắt đầu so sánh để thấy công việc đó hợp lý hay không, thích hay không thì mới làm. Thế thì người ta cũng phải tìm ra một cách nào đó để giúp cho con cái của mình nhận ra được cũng là một công việc đó, không phải bằng một thứ mệnh lệnh, không phải là một thứ ép buộc, mà đó là một sự tự do tự nguyện để đóng góp cho sinh hoạt của gia đình, để chia sẻ công việc với mọi thành viên khác của gia đình, và đó cũng là cách thể hiện cuộc đời, thể hiện con người của mình. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta nhận ra được trong những công việc mỗi ngày mà chúng ta đang làm ngày hôm nay đem lại một thứ tinh thần mới của Đức Kitô. Cũng một công việc đó, chúng ta nhận thấy đó là một cơ hội để chúng ta phục vụ anh em của chúng ta, để thể hiện cuộc sống của chúng ta và để theo chân của Thầy Giê-xu đấng hoạt động không ngơi nghỉ. Xin cho mỗi người chúng ta cũng nhắc nhở và giúp đỡ lẫn nhau để sống tinh thần tự do của con cái Chúa. Và dĩ nhiên cùng với giáo hội trong ngày hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người hiện nay tán tận lương tâm có thể sử dụng người khác như một món đồ để buôn bán, để làm giàu cho túi tham của mình, cũng được trấn tĩnh, cũng được phản tỉnh, để có thể nhận ra được nơi những người đó, nơi từng con người một đều được Thiên Chúa yêu thương, đều là anh em của mình, đều là đồng loại với nhau, để cư xử với nhau bằng một trái tim nhân ái.